Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì quý vị vẫn trung tín nghe lời Chúa qua Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa luôn đem đến cho chúng ta niềm vui, bình an và sự hướng dẫn trong đời sống đầy dẫy khó khăn và cạm bẫy của ma quỷ như hiện nay. Trong giờ phụ nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về lời dối gạt của ma quỷ, về những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Lời dối gạt chúng tôi nói đến kỳ trước là lời nói rằng, nếu hoàn cảnh của tôi không như thế, thì tôi đã không hành động hay phản ứng như vậy. Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người chung quanh về những lầm lỗi và thất bại của mình. Như có người nói, vì con cái mà mình nóng nảy, vì chồng thiếu tế nhị mà mình hay nổi giận, vân vân. Nhưng tác giả Nancy DeMoss cho biết, hoàn cảnh không khiến chúng ta trở nên người thiếu kiên nhẫn, dễ buồn giận, vân vân. Hoàn cảnh chỉ bày tỏ ra con người thật của chúng ta mà thôi. Hôm nay chúng tôi trình bày một lời dối gạt khác về hoàn cảnh, tức là lời nói rằng lẽ ra tôi không phải chịu khổ như vậy. Nhiều người khi rao giảng phúc âm trong thời văn minh ngày nay thường hứa với người chưa tin rằng tiếp nhận Chúa đời sống sẽ bình an, vui vẻ mãi mãi, sẽ có một ngôi nhà trên thiên đàng và có đời sống thành công thịnh vượng trên đời tạm này. Những lời giảng như thế vừa đánh mất tiếng gọi cao quý mang thập tự giá để làm môn đồ Chúa, vừa tạo nên một thế hệ cơ đốc nhân yếu đuối, không sẵn sàng bước vào chiến trận của đời sống cơ đốc. Khi hy vọng của những tín đồ này đột ngột tan biến bởi hoạn nạn, thử thách, họ sẽ than thở, phàn nàn và tìm đường trốn chạy. Qua lời dối gạt đầy thuyết phục rằng người tin Chúa chịu khổ là điều không đúng và không cần thiết, ma quỷ đã thành công khi nó khiến chúng ta buồn bực, bất mãn và chống lại ý muốn cùng mục đích của Chúa cho đời sống mình. Sứ điệp mà chính Chúa Cứu Thế và các vị sứ đồ theo Chúa ngày xưa đã rao giảng là sứ điệp kêu gọi mọi người phải mang lấy thập tự giá, là tiếng gọi ghi tên tình nguyện để ra trận, để chịu khổ. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng chịu khổ là bài học cần thiết trong chương trình học hỏi cho tất cả người tin Chúa. Kinh Thánh ghi như sau: Phao-lô dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Lời dạy này ghi trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 14, câu 22. Ông Arthur Matthews, một giáo sĩ tại Trung Quốc từ năm 1938 đến năm 1949, sau 4 năm bị quản thúc tại gia cùng với vợ và con gái. Đến năm 1953, ông là vị giáo sĩ cuối cùng rời Trung Quốc. Giáo sĩ Matthews đã viết lên những lời cho thấy ông cam kết quên mình, sẵn sàng chấp nhận chương trình và mục đích Đức Chúa Trời dành cho ông trong sự việc ông phải chịu khổ vì danh Chúa. Vị giáo sĩ này viết: chúng ta có khuynh hướng xem những hoàn cảnh xảy đến như là những điều làm hỏng những hy vọng tốt đẹp, những thoải mái tiện nghi trong đời sống. Vì thế chúng ta thường quyết định và phản ứng theo lối suy nghĩ sai lầm đó. Khi khó khăn đe dọa, chúng ta liền chạy đến với Chúa, không phải để tìm biết ý Chúa, nhưng là để cầu xin Chúa thay đổi hướng đi hay thay đổi mục đích của những khó khăn đó. Nỗi lo lắng về chính mình trở thành quan trọng hơn là điều Chúa muốn làm thành trong chúng ta qua khổ nạn, khó khăn. Thế hệ của những người chạy trốn khó khăn cho rằng bình an, thịnh vượng, khỏe mạnh là bằng chứng cho thấy một người được ơn phước Chúa. Chính vì thế, khi Chúa đưa đến trong tay chúng ta khổ nạn, đau đớn, chúng ta đã đọc sai dấu hiệu của Chúa và giải thích sai ý định của Ngài. Thưa quý vị, nếu không tin cậy tấm lòng và ý định tốt lành của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chống lại những khổ đau trong đời sống. Nhưng theo lời khuyên của ông William Law, một tác giả thanh giáo trong thế kỷ thứ 17, thì chúng ta phải tập hoan nghênh và tiếp nhận khổ nạn như là con đường khiến chúng ta được nên thánh và là cửa ngõ đưa chúng ta bước vào mối tâm giao mật thiết hơn nữa với Đức Chúa Trời. Tác giả này viết: hãy tiếp nhận tất cả khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài, tất cả những thất vọng, đau đớn, khó khăn, cám dỗ, đen tối, cô đơn, với cả hai bàn tay. Hãy xem đó là cơ hội và dịp tiện thật phước hạnh để chúng ta chết đi cái tôi của mình và bước vào mối thông công đầy trọn với Chúa Cứu Thế, Đấng đã chịu khổ nạn và đã từ bỏ chính mình. Chân lý chúng ta cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thánh khiết của chúng ta hơn là niềm hạnh phúc tạm bợ của chúng ta hôm nay. Chúa biết rằng nếu không nên thánh, chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Và chân lý là chúng ta sẽ không nên thánh nếu không trải qua khổ nạn, khổ đau. Chính Chúa Giê-xu trong thời gian thi hành chức vụ trên trần gian, qua những phương cách chúng ta không hiểu được, nhưng Ngài đã nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, như thư Hebrew chương 2 câu 10 có ghi. Và Kinh Thánh cho biết, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Trích thư Hebrew chương 5 câu 8. Chúng ta nói, tôi muốn được trở nên giống như Chúa Cứu Thế. Nhưng chúng ta chống lại khí cụ Đức Chúa Trời dùng để làm thành ước muốn đó cho chúng ta. Tất cả các tác giả trong Thánh Kinh Tân Ước đều công nhận rằng trái cứu rỗi và trái nên thánh là những bông trái không thể kết quả trong đời sống nếu không có khổ nạn hay thử thách. Đúng ra, sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ rằng chịu khổ là tiếng gọi của Chúa cho người tin Chúa. Đây không phải chỉ là tiếng gọi cho người lãnh đạo hay những anh hùng tuần đạo, nhưng là tiếng gọi cho mỗi một con cái của Chúa. Trong lá thư thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ viết: anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 21. Vui mừng thật, hạnh phúc thật, không phải là không có đau khổ, đau đớn, nhưng là có sự hiện diện thánh khiết, sự nâng đỡ của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi chúng ta sống trong đau đớn. Trong suốt tiến trình này, dù là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay vài năm, chúng ta luôn có lời hứa sau đây của Chúa. Chúa hứa, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 10. Một lời dối gạt khác ma quỷ cũng thường đưa đến cho chị em phụ nữ. Đó là lời nói rằng, hoàn cảnh của tôi sẽ như vậy luôn, chứ chẳng bao giờ thay đổi. Lời dối gạt này đã giam hãm nhiều chị em trong ngục tù của thất vọng và tuyệt vọng. Nhưng chân lý là, niềm đau của chúng ta, dù đó là đau đớn trong thể xác, hay những kỷ niệm về sự ngược đãi trong quá khứ, hay một hôn nhân nhiều khó khăn, hoặc là tấm lòng tan nát vì con cái hư hỏng. Dù những niềm đau này kéo dài đã lâu, nhưng sẽ không tiếp tục mãi mãi. Dù niềm đau đó tiếp tục đến suốt cả cuộc đời, vẫn không là vĩnh cửu đời đời. Chân lý chúng ta cần nhớ là, trong vài khoảnh khắc nữa, so với cõi đời đời, khi chúng ta gặp Chúa, đứng trước sự hiện diện của Chúa, tất cả mọi điều đã xảy ra trên đời này chỉ như một hơi thở thoáng qua, chỉ như luồng gió thổi. Tác giả Nancy DeMoss nói rằng, mấy ngày trước, có người gọi đến để xin bà tư vấn phương cách để đương đầu với một vấn đề đau đớn và khó xử trong hôn nhân của mình. Phụ nữ này nói rằng hôn nhân của bà ở trong tình trạng này đã lâu lắm rồi và không có dấu hiệu gì sẽ thay đổi trong những ngày sắp đến. Nhưng trong khi nói chuyện, bà DeMoss rất là cảm động khi nghe người vợ đau khổ và đáng thương này nói như vậy. Nếu đau khổ và khó khăn này sẽ tiếp tục suốt cả cuộc đời của tôi cũng không sao, vì tôi biết rằng đời sống rất ngắn ngủi, chỉ có cõi đời đời mới là lâu dài. Một ngày kia, tất cả những đau đớn này chỉ là một cái đốm sáng trên màn ảnh mà thôi. Thiếu phụ này nói như thế không với thái độ buông xuôi, chấp nhận cho số phận đau buồn của mình. Bà mong ước hoàn cảnh thay đổi, nhưng bà cũng có cái nhìn rất đúng về thời gian và cõi đời đời. Nhờ đó, bà có thể trung tín cho đến cuối cùng trong hoàn cảnh khó khăn. Và tác giả Nancy DeMoss cho biết, một lần khác, sau buổi hội thảo, một thiếu phụ đến gặp bà và nói, cảm ơn diễn giả đã nhắc nhở chúng tôi rằng, dù hoàn cảnh như thế nào, cũng phải chung thủy với người bạn đời cho đến cuối cuộc đời. Người vợ đó nói rằng, bà đã sống suốt 40 năm với một người chồng hung dữ và tàn ác. Trong suốt thời gian đó, nhiều người, kể cả người tin Chúa, đã khuyên bà nên bỏ ông chồng đó đi. Nhưng qua cách này hoặc cách khác, Chúa đã giúp bà nhớ lại lời hứa nguyện trong ngày cưới. Và bà nghĩ, bỏ người chồng mà mình đã hứa nguyện sống suốt đời là điều không đúng. Người vợ này nói tiếp, tôi rất mừng là tôi đã kiên nhẫn chờ đợi. Vì bà biết không, năm ngoái chồng tôi đã tin Chúa. Và Chúa đã thay đổi anh hoàn toàn. Không những thế, phụ nữ này rơm rớm nước mắt và nói, bà không thể tưởng tượng được những thay đổi lớn lao mà Chúa đã đem đến trong đời sống tôi qua những khổ đau tôi phải chịu. Thưa quý vị, nan đề là chúng ta chỉ nhìn thấy đời tạm trên trần gian này, nên đối với hầu hết chúng ta, 40 năm dài như cõi đời đời. Chúng ta không thể tưởng tượng mình có thể chịu đựng lâu như thế. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy rằng 40 năm hay lâu hơn nữa cũng không đáng gì khi đem so với cõi đời đời vĩnh cửu. Dù chúng ta phải chịu khổ bao nhiêu lâu, lời Chúa bảo đảm rằng chúng ta không phải chịu khổ đời đời mãi mãi. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau. Vậy chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Trích thư Côrintô thứ nhì chương 4 câu 16 đến 18. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ đưa đến cho phụ nữ về hoàn cảnh hôm nay xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những phương diện khác của lời dối gạt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.